tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 164. Chúng ta xem câu tiếp theo. Câu 162. Phương pháp và đạo lý thi hành chính sách của Chu Văn Dương và Chu Vũ Dương đều có ghi chép trong điển tích. Nếu tồn tại người giống Văn Dương, Vũ Dương thì có thể thực hành chính sách nhân nghĩa. Nếu không có người như Văn Dương, Vũ Dương thì chính sách nhân nghĩa theo đó mà dừng lại. Cho nên điều then chốt trong việc thực hành chính sách là có được nhân tài thánh hiền. Nhất định phải dùng sự tu dưỡng của bản thân để chiêu cảm nhân tài. Sự tu dưỡng của bản thân nhất định là tuân theo luân lý đạo đức. Điểm bắt đầu của việc tuân theo luân lý đạo đức nằm ở tấm lòng nhân ái. Câu này có trong Trung Dung, trong Khổng Tử Gia Ngữ cũng có. Câu này rất thấu triệt. Chúng ta xem kinh văn giảng. Chu Văn Dương là Chu Vũ Dương, những đạo lý, lý luận phương pháp thi hành chính sách có thể tìm thấy ở đâu? Bố tại phương sách. Bố chính là chỉ ghi chép ở trong sách. Phương sách, phương là chỉ tấm gỗ. Sách thì là chỉ thanh trúc. Trước đây khi vẫn chưa phát minh ra giấy thì viết chữ lên tấm gỗ thanh trúc, cho nên gọi là phương sách. Thực ra là điển tịch. Ở trong những kinh điển, những thẻ tre này. Cho nên những phương pháp hay trị quốc không phải là không có. Chúng ta đọc đến chỗ này thì nhớ tới lời của sư trưởng. Giáo sư Phương Đông Mỹ là giáo sư nổi tiếng ở Đại học Đài Loan, vô cùng hiểu văn hóa truyền thống. Giáo sư Phương có nói, nếu như những hoàng đế thiên tử nhà Chu, đời đời đều tuân theo lời dạy bảo của tổ tiên, tuân thủ theo chu lễ, thì hiện nay vẫn là thời nhà Chu. Nghe câu nói này, chúng ta nghĩ mà xem, mọi người có muốn làm người dân thời nhà Chu không? Muốn à? Bạn xem Khổng Lão Phu Tử lúc đó, nghĩ tới thời kỳ thịnh vượng của nhà Chu biết bao, đạo lớn được thi hành thì thiên hạ là của chung. Bạn xem người mà Khổng Lão Phu Tử khâm phục nhất là ai? Chu Công, Phò Tá, Chu Thành Dương. Hơn 40 năm trong ngục, không có một phạm nhân. Thành Khang Chi Trị, Phu Tử vô cùng mong mỏi thời đại như vậy. Thật vậy, còn làm theo những phương pháp chế độ chính trị thánh nhân như chu lễ. Vậy thì người dân sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên những điển tịch này đích thực là bảo bối. Nhưng mà mặc dù có những điển tịch này, nhưng mà thịnh thế lại không thể thường xuất hiện. Cho nên kinh sách không phải là mấu chốt nhất. Kinh sách quan trọng hay không? Quan trọng chứ. Còn có một thứ là mấu chốt quan trọng hơn điển tịch, tiếp theo phải chỉ ra. Cho nên bạn xem hiện nay rất nhiều phương pháp quản lý hay, nhưng mà mỗi một người dùng lại mang hiệu quả không như nhau. Mấu chốt là ở con người. Cho nên người như vậy còn thì nền chính trị được phát huy, người như thế mất thì nền chính trị đứt đoạn. Thực ra câu này chúng ta lật trở lại Câu thứ nhất ở trang đầu tiên, ôn tập một chút. Mọi người xem những câu kinh điển đều ăn ý như nhau. Chúng ta xem câu đầu tiên, mọi người cùng nhau ôn tập một chút. Từ thời đại Thái Bình thịnh vượng của vua Thành, vua Khang đến nay, gần 1000 năm, rất nhiều vị vua muốn trị vì tốt thiên hạ. Thế nhưng cảnh Thái Bình thịnh trị đó đã không xuất hiện lại nữa. Việc này là vì sao vậy? Bởi vì người lãnh đạo đã bỏ qua những đạo lý trị quốc thông thường, mà chỉ chiều theo dục vọng cá nhân, dẫn đến hành động phóng túng xa xỉ mà bỏ quên nhân nghĩa. Trải qua 1000 năm, các triều đại thay đổi, biết bao nhiêu lãnh đạo đều hy vọng khiến cho đất nước hưng thịnh thái bình, nhưng mà lại rất khó mà đạt được mục tiêu như vậy. Vì sao vậy? Con người, người làm chính trị, họ vẫn phóng túng, tự tư tự lợi và dục vọng của bản thân. Vì thì chế độ có tốt hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Cho nên câu này nói, người như vậy còn thì nền chính trị ấy được phát huy. Nếu như có người có đức hạnh như Văn Vương, Vũ Vương làm lãnh đạo, vậy thì chính sách nhân nghĩa này có thể thực thi. Vì sao vậy? Chính giả chánh giả. Chính trị là cái gì? Phải chí công vô tư mới được, phải công chánh. Khổng Tử nói với Quý Khang Tử, tử soái vị chánh. Soái chính là bạn phải làm tấm gương. Bạn muốn làm lãnh đạo mọi người, trước tiên phải lấy mình làm gương. Bạn là lãnh đạo lấy mình làm gương. Tử soái vị chánh, thục cảm bất chánh. Người bên dưới cũng không dám có tư tâm, cũng không dám khinh suất. Họ noi theo sự công chánh của bạn. Cho nên chính trị cũng là trên làm dưới noi theo. Tiếp theo kinh văn nói, người như thế mất thì nền chính trị đứt đoạn. Nếu như không có người giống như Văn Dương, Vũ Dương, vì thì chính sách nhân nghĩa cũng theo đó mà dừng lại. Mọi người xem lịch sử, Trinh Quán chi trị không tới mấy năm liền thành tựu rồi. Từ loạn thế hơn 100 năm biến thành thịnh thế chỉ thời gian mấy năm, cho nên thực sự nhân tụng chính cử. Mà cùng là thời nhà Đường, thậm chí là cùng một vị hoàng đế, đều có khả năng từ thịnh thế trở thành thiếu chút nữa là mất nước. Kỳ nhân tồn tắc kỳ chính cử, họ tự mình thanh tĩnh, bên cạnh đều là đại thần có đức hạnh. Đường Huyền Tông là thí dụ hay nhất. Cho nên bên cạnh không có bạn bè chánh trực. Đạo đức đời này muốn thành tựu thì không thể nào. Dĩ hữu phụ nhân, phải có bạn bè đạo hữu tốt giúp đỡ cho nhân đức đạo đức của chính mình. Còn chuyện về Đường Huyền Tông khiến chúng ta thật sâu sắc hiểu được. Bên cạnh ông không có trung thần, chính trị ngay lập tức suy bại. Sau đó lại gặp được Dương Quý Phi, từ đó quân Dương không thương triều buổi sáng, vậy thì phiền phức rồi, không có người nhắc nhở. Thế nên câu này không chỉ là một triều đại, thực ra cũng nhắc nhở mỗi một người chúng ta. Chính mình phải sinh ra lý trí. Đời này thánh và hiền dân làm được, kỳ nhân tồn tắc kỳ chính cử. Tư dưỡng của chính bản thân bạn, bao gồm gia đạo của bạn có thể truyền thừa. Nhưng mà chính mình nếu như đọa lạc, lười biếng, phóng túng, vậy thì có thể chính mình và gia đình, thậm chí là đoàn thể, đều gặp phải tai ương. Từ câu nói này, chúng ta biết được trọng điểm đầu tiên để làm tốt chính trị, đó là bồi dưỡng tốt nhân tài, bồi dưỡng tốt lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu một nước. Đoạn kinh văn tiếp theo liền nói đến chỗ này. Thái tử sau này là hoàng đế. Nên bắt đầu từ thái tử, từ khi thái tử còn nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, cái này là trí huệ cao độ. Chúng ta xem người xưa làm sao làm chính trị, làm sao dạy dỗ đời sau, mang lại gợi ý rất lớn cho chúng ta. Xem xong câu này, thật ra có rất nhiều cảm xúc. Chúng ta bình tĩnh lại mà suy ngẫm, từ đất nước cho đến đoàn thể, không hiểu câu này mà phải đi đường vòng xa biết bao. 100-200 năm trở lại đây, giới chính trị đều đang đi tìm cái gì? Chế độ nào có thể khiến cho thiên hạ thái bình? Pháp luật nào có thể khiến cho thiên hạ thái bình? Có hay không? Hao tổn biết bao nhiêu tinh thần ở đó sửa đổi những chế độ này. Sau cùng thì sao? Tỷ lệ phạm tội trên toàn thế giới bây giờ càng ngày càng cao, tham ô phủ bại càng ngày càng nghiêm trọng. Bạn nói chế độ tốt, không có sao. Có, tốn biết bao nhiêu thời gian để chỉnh sửa ra chế độ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, nó không phải là quan trọng nhất. Căn bản nhất là phải dạy con người cho tốt. Chủ ý có tốt hơn đi chăng nữa, chế độ chính trị có tốt hơn đi chăng nữa, không có người thì không có cách nào làm. Cho nên đức giả bổn giả, những cái khác đều là thứ yếu. Con người tốt, chế độ không ra sao vẫn có thể làm chính trị tốt. Chế độ tốt hơn đi chăng nữa mà người không tốt, vậy thì tình hình chính trị nhất định càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Cho nên chúng ta xem, con người mới là quan trọng. Từ thời Hán Vũ Đế, tiêu chuẩn tiến cử nhân tài là hiếu liêm. Lời dạy bảo mà tổ tiên để lại là gì? Là chân lý. Bạn chỉ cần thay đổi, tai họa liền tới. Cái này không thể sửa đổi lung tung. Cho nên con người hiện tại chúng ta có một chỗ hiểu lầm mới chính là tốt, là vấn đề nhận thức vô cùng nghiêm trọng. Bất kỳ cái gì mới, chỉ cần tinh thần của nó không phù hợp chân lý, không phù hợp kinh điển, vậy thì cái mới đó là tai nạn. Điểm này rất quan trọng. Thí dụ như thái độ cạnh tranh, dạy cạnh tranh, từ mẫu giáo đã bắt đầu dạy cạnh tranh, có mới mẻ hay không? Rất mới mẻ. Các bạn học đều là mới nhất, tân tiến nhất. Thí dụ như nói trong giới giáo dục của chúng ta, càng trẻ thì có thể thái độ tương đối cao ngạo. Vì sao vậy? Lý luận giáo dục tôi học là mới nhất, những gì mà mọi người học trước đây đều là hậu rồi. Cái tôi học là mới. Mới thì là tốt sao? Lừa người. Mọi người bình tĩnh nghĩ mà xem, bạn học những cái mới nhất, xin hỏi con trẻ hiện tại càng dạy càng tệ hay là càng dạy càng tốt? Càng tệ à? Vậy thì cái mới của bạn phải phản tỉnh lại. Rất nhiều đất nước khu vực nói cải cách giáo dục tuyệt đối không quay đầu, nhất định phải tiếp tục sửa đổi. Tôi nghe được mà mồ hôi chảy ròng ròng. Họ sửa đổi, con đường đó lúc gặp phải vực sâu tuyệt đối không quay đầu. Vậy thì không phải chỉ có đứa chết thôi sao? Lại không chịu phản tỉnh, con trẻ thì lứa sau không bằng lứa trước. Bạn nói xem, dũng khí đó thực sự là làm hỏng chuyện. Cho nên Khổng Tử nói, Tử Cống viết, vương tử diệt hữu ố hồ. Tử viết hữu ố, ố quả cảm nhi thất giả. Lời nói này là thật. Nhìn xem thời đại này, không thể không khâm phục trí huệ của Khổng Tử. Khổng Tử nói sợ nhất là loài người nào? Chuyện gì cũng rất có quyết tâm, rất quả cảm, quyết không quay đầu. Nhưng mà đạo lý không hiểu, đưa cả đất nước đi vào con đường chết. Quả cảm nhi thất giả. Họ căn bản là không hiểu đạo lý. Cái gì mà giáo dục là đại căn bản, đọc một đống lý luận họ không thấy được nên nói ra. Xin hỏi mọi người, trong lý luận giáo dục nào nhìn thấy câu hiếu thuận là cái gốc của đạo đức? Giáo hóa cũng từ đó mà sanh ra. Kết quả là tìm đến cái ngọn không xem trọng đạo đức, không xem trọng hiếu thuận. Sai lệch đến mức nào? Kỹ năng tri thức. Thế nên giáo dục sai lệch quá nghiêm trọng. Vấn đề là bạn nói một đống đạo lý, nói rất hay là lý luận. Bạn phải làm ra hiệu quả cho họ xem. Cho nên rất hiếm có. Hội thảo hiệu trưởng toàn quốc của chúng ta phổ biến đệ tử quy, phổ biến hiếu đạo. Hiện tại rất nhiều người trong giới giáo dục ở đại lục đều đến mấy trường tiểu học thí điểm của chúng ta để tham quan, đi tiếp thu kinh nghiệm của họ. Thời đại này bạn không làm ra tấm gương, người khác sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên con người không thể quá kích động. Kích động sẽ viết sai chữ. Mà khi kích động viết sai chữ, quan trọng là nhất định phải có thiện hữu vi y. Bạn tốt ngay lập tức có thể nhắc nhở tôi. Cho nên một khi tiếp nhận sự nhắc nhở của người khác, phải nhanh chóng sửa đổi, không thể tiếp tục sai lầm. Thí dụ như bạn sắp tức giận, vợ bạn kéo bạn lại, bạn ngay lập tức phải hít thở sâu, ngay lập tức phải nở nụ cười. Nếu không sau này người khác sẽ không muốn khuyên chúng ta nữa. Cái này làm tôi nhớ đến luận ngữ. Bạn xem luận ngữ hay biết bao. Lời dạy bảo phép tắc không nên theo sao. Biết sửa đổi mới quý. Bạn phải chịu sửa thì người khác mới chịu khuyên chúng ta. Vừa mới nói với mọi người, chân lý không thể sửa đổi. Một khi sửa đổi thì tai nạn liền tới. Tiêu chuẩn của nhân tài ở hai chữ hiếu liêm. Hiếu là cái gốc của đạo đức. Liêm khiết là họ có căn bản làm việc, họ không tham ô, họ công chánh. Cho nên trong giới chính trị bồi dưỡng nhân tài, thậm chí là kết nạp đảng viên, vẫn là phải quay về cử hiếu liêm của tổ tiên. Nhân tài như vậy mới làm tốt được chính trị. Chúng ta xem rất nhiều tham quan ô lại bị bắt. Bản thân thì sống xa hoa, còn mẹ thì sống trong căn nhà rách nát. Nếu như bạn là lãnh đạo của người này, người như vậy mà bạn còn dùng thì bạn thật không có trí huệ rồi. Rất nhiều khu vực bây giờ thông suốt rồi. Hiện tại rất nhiều nơi tuyển chọn quan chức, điều kiện trước tiên là hiếu thuận. Thậm chí là các đại học có danh tiếng, bây giờ nội quy của trường chỉ cần phát hiện bất hiếu liền đuổi học, không để cho họ học. Vì sao vậy? Sau này nhất định làm bại hoại danh tiếng của trường. Đương nhiên rất đáng quý. Hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh, Chu Kỳ Phụng tiên sinh của chúng ta, ông rất hiếu thuận. Trước đây không lâu, mẹ của ông mừng thọ 90 tuổi. Ông quay về chúc thọ mẹ mình. Mẹ và con gái ôm nhau khóc nức nở. À, con trai chứ. Nói mà cũng nói sai, là do quán chiếu chưa đủ. Giác ngộ quán chiếu một khắc cũng không thể rời xa. Kết quả là ông nói những ai có mặt ở đó đều xúc động. Ông nói bởi vì đại thọ 80 tuổi của mẹ ông, ông bởi vì có việc nên không trở về được. Ông vô cùng hối hận. Khi đó ông nói với chính mình, đại thọ 90 của mẹ mình cho dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ lỡ cơ hội chúc thọ cho mẹ. Đại học Bắc Kinh là đại học tốt nhất trên toàn quốc. Hiệu trưởng dẫn đầu thực hành hiếu thuận, công đức vô lượng. Cho nên làm quan chức rất dễ tu hành. Một người vị trí càng cao, họ muốn tích lũy công đức rất dễ dàng. Chỉ cần họ làm tốt, làm tấm gương. Đương nhiên quan trọng nhất là đức hạnh. Chỉ cần người hiền đức làm lãnh đạo. Chúng ta cùng thấy lật đến câu 307. Cũng ở trong phần giám giới, ở trang 141. Câu nói của Mạnh Tử. Bởi vì có rất nhiều đạo lý, tôi sợ có khi mọi người nghe lại sai lệch, chỉ nhìn một phía, không thì lại quá mức, hoặc là không tới mức. Chúng ta xem kỳ nhân tồn tắc kỳ chính cử, kỳ nhân vong tắc kỳ chính tức, xem xong rất kích động. Sếp lãnh đạo đoàn thể sau khi trở về, tất cả các chế độ đều không cần nữa. Không cần nữa, người tốt là được rồi. Ngày mai bắt đầu, mọi người nghĩ xem có cần phải chấm công, có cần phải viết đơn xin nghỉ, có cần phải tuân theo các quy định không? Vẫn là phải có quy tắc. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bạn không nên sai lệch tới mức nói cái gì cũng không cần nữa. Chúng ta vừa thảo luận đức hạnh là quan trọng nhất. Đương nhiên còn cần rất nhiều những chế độ, phương pháp chính trị bổ trợ. Cho nên Mạnh Tử nói, chúng ta cùng nhau đọc đoạn này. Mạnh Tử nói, cho dù có thị lực cực tốt như tiên sinh Ly Lâu, có tay nghề cao siêu như tiên sinh Công Thâu, nếu như không dùng cái cơm ba và thước, cũng không thể vẽ ra hình tròn và hình vuông một cách chính xác. Cho dù có thính lực phân biệt âm thanh tốt như sư khoáng, nếu như không dựa theo lục luật, cũng không thể điều chỉnh ngũ âm. Cho dù có tu dưỡng đạo đức như Nghiêu Thuấn, nếu như không thực hành biện pháp chính trị nhân từ, cũng không thể trị lý tốt thiên hạ. Cho nên nói chỉ có tâm thiện vẫn chưa đủ để tham gia chính trị, luôn cả chỉ có chế độ chính trị tốt thì nó cũng không thể tự mình thực hành. Mạnh Tử rất giỏi về lấy thí dụ, khiến cho chúng ta từ trong những thí dụ này hiểu được đạo lý mà ông nhấn mạnh. Mà chúng ta đọc lễ ký học ký cũng có nói, một người thầy tốt phải hạng thí nhi dụ, cũng phải giỏi về lấy thí dụ, lấy thí dụ cho mọi người hiểu được đạo lý này. Cho nên công phu cơ bản của người làm giáo viên là biết kể chuyện, còn biết lấy thí dụ. Hôm trước xem ở trên mạng, một vị doanh nhân Đài Loan, ông lấy một thí dụ. Ông nói một que diêm có thể không đáng giá một hào, đúng không? Một căn nhà mấy trăm vạn, một que diêm có thể đốt cháy một căn nhà rồi. Cái này là thí dụ. Mấy trăm vạn quân bài domino xếp lên phải mất rất nhiều thời gian mới xếp xong. Nhưng mà bạn chỉ cần làm đổ một quân bài, vậy thì trong thời gian rất ngắn, tất cả đều đổ xuống rồi. Sự nghiệp của một người phải mất mấy mươi năm mới xây dựng lên. Nhưng mà một quyết định sai lầm, có thể là khi về già, sự nghiệp liền tan tành. Mỹ bất hữu sơ, tiễn khắc hữu chung. Mọi người phải phối hợp một chút. Câu này hình như sắp được 21 lần rồi. Mỹ bất hữu sơ, tiễn khắc hữu chung. Có khởi đầu tốt, người có thể thận trọng đến cuối cùng không nhiều. Vậy thì phải có kiên nhẫn, phải có thái độ cẩn thận. Nếu không có người đắc ý thì dễ quên đi dáng vẻ vốn có của mình, dễ dàng tự mãn. Cho nên bên cạnh đường Thái Tông có quá nhiều đại thần nhắc nhở ông thái độ tiễn khắc hữu chung. Phẩm hạnh đạo đức mấy mươi năm của một người đều có thể vì làm sai một chuyện mà thân bại danh liệt. Cho nên xây dựng danh tiếng mất một đời chỉ trong khoảnh khắc cũng bị hủy hoại mất. Vì doanh nhân này tiếp tục nói, vì trên người chúng ta mang theo mấy que diêm. Que diêm này là cái gì? Là tập khí. Trên người chúng ta có bao nhiêu tập khí có thể hủy hoại một đời của chúng ta vậy? Tham lam, tài sắc, danh thực đều có thể khiến chúng ta đọa lạc. Tâm ngạo mạn, tâm sân hận của chúng ta có thể hủy hoại mọi việc. Cho nên mọi người nên lấy que diêm ra, ngay lập tức dứt đi, không thể dẫn lửa tự thiêu mình. Đạo lý này nói rất hay. Nhưng mà đời sau của vị doanh nhân này nhất định sẽ tốt không? Cũng chưa chắc. Cho nên biết được, ngộ được, làm được, đạt được, hiểu đạo lý này, nhưng mà bạn thực sự làm được chưa? Cũng giống như trong Tam Tự Kinh nói, người ta để lại cho con đầy rương vàng, ta dạy con chỉ có một bộ sách, có đạo lý hay không? Có. Xin hỏi 100 người có tiền, mấy người làm được? Người có tiền nói, bản thân anh không có tiền. Nói nghe nhẹ nhàng vậy, nếu như anh có tiền rồi, tôi tin là anh cũng làm không được. Cho nên bạn xem biết bao nhiêu người phải biểu diễn. Phạm Lãi là Đào Chu Công, ông đã biểu diễn rồi. Trưởng bối của tôi chú Lư cũng đã biểu diễn rồi. Lấy từ xã hội, dùng cho xã hội, tiền tài toàn bộ đem bố thí, nhất tâm vì sự nghiệp Hoằng Dương Thánh Giáo. Ngược lại sau khi họ làm như vậy, đời sau sẽ không lấy phước báo của họ mà hưởng thụ, lại càng bối phục cha của mình, cuối cùng phải thúc ngựa đuổi theo bước chân hoằng đạo của cha mình. Đây là người cha có trí huệ, để lại rất nhiều tài sản, chúng ở đó tiêu không hết. Chúng còn có chí khí hay sao? Chúng còn hướng đạo sao? Cho nên đạo lý là như vậy. Thực sự làm đến sau cùng, từ khi bạn thực sự hiểu được, không phải chỉ là nghe mà thôi. Cho nên nhìn thấu gọi là hiểu đạo lý. Người nhìn thấu nhất định sẽ buông xuống được. Buông không xuống được thì vẫn chưa thực sự hiểu. Cho nên người xưa có một câu nói, nói tất cả những người có đọc lịch sử đều nhìn thấy được người của triều đại trước làm sao mà thất bại. Chính là ở đó cảm thán, sao lại hồ đồ như vậy, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ. Hậu nhân ai chi, thở dài cho lịch sử của triều đại trước, nhi bất dám chi, chính mình không lấy đó làm tấm gương, dám giới. Chính mình ở đó cảm thán rồi lại tiếp tục làm. Chuyện mình làm cũng giống như triều đại trước, vẫn là háo sắc, nhưng mà lại đang mắng người thời trước. Cho nên hậu nhân ai chi, nhi bất dám chi. Họ không thực sự thể hội sâu sắc được, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình vẫn phạm lỗi như vậy. Cho nên thế gian này không có chuyện gì là mới mẻ. Trong nhị thập ngũ sử không biết đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi, lỗi lầm mà chúng ta phạm phải trong nhị thập ngũ sử đều nhắc đi nhắc lại. Hậu nhân ai chi, nhi bất dám chi. Cho nên ai có phước báo nhất, nghe, người chịu nghe khuyên bảo thì có phước, chịu ghi nhớ giáo huấn của lịch sử, cuộc đời của họ sẽ bớt đi biết bao đường vòng, thậm chí là thoát khỏi rất nhiều cạm bẫy. Mà người đời sau bất dám chi, Diệt sử hậu nhân nhi phục ai hậu nhân hỷ. Mỗi một đời đều cảm thán sự bi ai của người đời trước. Đời này cảm thán đời trước, đời này cảm thán đời trước. Diệt sử hậu nhân nhi phục ai hậu nhân hỷ. Thật ra thẳng thắn mà nói, không cần nói từng đời, đem đạo lý này đặt ở đâu? Đặt vào bản thân chúng ta. Khi chúng ta đang cảm thán một người bạn nào đó, nhanh chóng hồi quang phản chiếu. Khi chúng ta đang nói họ ngạo mạn, ngay lập tức mình có ngạo mạn hay không? Mình ở đó cảm thán vì họ, ở đó phê bình họ, có thể mình cũng giống họ. Cho nên tổ tiên nhắc nhở chúng ta, thấy người xấu tự kiểm điểm thật quá quan trọng. Chỉ cần có thái độ này, nhất định sẽ trở thành chúng ta cảm thán về người khác. Trên thực tế chúng ta cũng đi con đường giống họ. Bởi vì con người muốn phản tỉnh thì vô cùng khó. Nhưng mà nhờ vào việc nhìn thấy người khác, bạn cảm thấy không đúng, nhanh chóng phản tỉnh chính mình, mới có thể nhìn thấy được vấn đề của chính mình. Cho nên những thái độ này đều là mấu chốt thành tựu đức hạnh. Thấy người tốt nên sửa mình, thái độ này chưa xây dựng được phiền phức rồi. Thấy người tốt thì ghen tị, không học theo họ, vậy thì sẽ đi theo phương hướng nào? Đố kỵ ngạo mạn, có gì giỏi giang chứ, thậm chí là phê bình quỷ bán họ. Bồi dưỡng ưu điểm, sửa đổi khuyết điểm rất quan trọng. Bạn không bồi dưỡng ưu điểm thì từ từ rất nhiều tập khí sẽ hiện tiền. Cho nên đạo lý học được không làm theo, chúng ta chắc chắn sẽ thoái lui. Học tập như thuyền đi ngược nước. Khi chúng ta thấy câu nào của đệ tử quy, câu nào nói đến ba gốc rễ, chúng ta không thể toàn tâm toàn ý phụng trì, không có thái độ này đảm bảo sẽ thoái lui. Ngày mai rồi tính, cho tôi 3 tháng, 3 tháng sau tôi sẽ làm, vậy thì tuyệt đối không tiến bộ nổi rồi. Có một lực sát thương rất lớn, đó là còn có ngày mai, đảm bảo sẽ hủy hoại đạo nghiệp của chúng ta. Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai còn biết bao nhiêu ngày. Tôi sống đợi ngày mai, mọi sự trôi qua vô ích. Người thực sự muốn thành tựu, thực sự muốn lợi ích đại chúng, từ chỗ nào có thể nhìn thấy? Từ chỗ họ làm theo lời thầy Khổng Tử dạy: người nhân chịu gian khó trước, thu hoạch sau, hạ thủ từ tập khí khó nhất. Bạn liền nhìn ra được người này là thực sự làm. Nếu như tập khí nghiêm trọng nhất của họ vẫn để ở một bên, học tập vẫn rất chăm chỉ, vậy thì là vẻ bề ngoài cho mọi người xem, vậy thì rất có khả năng vẫn là đắm chìm trong sự thừa nhận của người khác. Không hạ thủ từ chỗ khó nhất thì còn nói gì đến thực sự làm. Cho nên đoạn văn dạy bảo của Du Tịnh Ý Công, điều đáng quý nhất đó là tu học tuyệt đối không chỉ tu hình tướng, tu biểu hiện ra bên ngoài. Muốn người khác thấy chúng ta tốt, tán thán chúng ta, sau cùng mấy mươi năm trôi qua nghèo cùng khốn quẫn. Cho nên hạ công phu từ tâm, hạ công phu từ khởi tâm động niệm, không thể mong gặp may, không thể chỉ công phu bề ngoài. Cho nên khi này chúng ta có nói đến nhận thức một đạo lý, không thể nghe xong mà không hiểu một cách toàn vẹn, sau cùng lại sai lệch theo một hướng không tốt. Mình tử giỏi về lấy thí dụ. Thí dụ là đôi mắt của Ly Lâu Tử vô cùng lợi hại. Bạn xem, milimét nhỏ như vậy mà ông có thể nhìn rất rõ ràng, gọi là nhìn rõ từng chân tơ sợi tóc. Ông có đôi mắt tốt như vậy. Công Du Tử thợ mộc làm vô cùng khéo léo. Sự khéo léo của người xưa khéo đến mức thật sự khiến chúng ta không thể tưởng tượng. Trước đây thợ mộc điêu khắc một đồ vật nhỏ, bên trong còn khắc thêm 6-7 người. ngồi trên một con thuyền, vẻ mặt của mọi người đều không giống nhau. Bạn sanh khởi suy nghĩ thì không thể nào khắc ra được tác phẩm như vậy. Họ đều có công phu định sâu. Người xưa đến làm thợ mộc cũng là công phu thánh hiền. Nếu không họ không cách nào để lại những tác phẩm này. Năng lực khéo léo như vậy, họ còn phải noi theo cái gì? Không dùng khuôn thước thì không thành được vuông tròn. Cho nên vẫn là phải dùng cơm ba, thước kẻ để vẽ hình vuông, hình tròn cho đúng, sau đó mới có thể sáng tác ra tác phẩm mà sư khoáng ông ấy là nhạc sư. Đôi tai của ông vô cùng nhạy, nhưng mà ông cũng phải dùng quy tắc của lục luật mới có thể chỉnh sửa ngũ âm cho rõ ràng, đều là tuân theo tiêu chuẩn. Tiếp đến, trọng điểm muốn thể hiện ra chính là đạo lý này. Nghiêu thuấn chi đạo, cho dù là có tu dưỡng như nghiêu thuấn, đức hạnh làm quân vương, bất dĩ nhân chính, bất năng bình trị thiên hạ, nếu như không thực thi pháp lệnh chế độ của thánh vương thì cũng không thể nào trị vì thiên hạ. Cho nên có cái tâm tốt, có lãnh đạo tốt, còn có phương pháp tốt phối hợp mới có thể trị vì tốt cho thiên hạ. Tổng kết lại cố viết: đồ thiện bất túc dĩ vi chính, đồ pháp bất năng dĩ tự hành. Đồ nghĩa là chỉ có thiện tâm vẫn chưa đủ để làm chính trị, hoặc là làm chính trị cho tốt. Điểm này chúng ta mở rộng ra, muốn thành tựu một chuyện lợi ích cho đại chúng, chỉ có thiện tâm phát tâm thì có được chưa? Chưa đủ. Hôm nay bạn rất có thiện tâm phát tâm, để cho bạn làm người lãnh đạo, bạn phải học năng lực quản lý. Bạn chỉ có cái tâm tốt, không tìm những phương pháp, vẫn là khiến cho đoàn thể lộn xộn. Cho nên có khi chúng ta nghe một số lời kích động, chỉ cần phát tâm là được rồi. Thực sự phát tâm mà làm thì nhất định sẽ tìm phương pháp để làm mọi việc cho tốt. Nếu như phát tâm mà không tìm phương pháp, không đi hỏi chuyên gia, vậy thì phát tâm là kích động, không phải là lý trí. Thậm chí là rất kích động, lại làm quản lý, lại không đi hỏi người quản lý, vậy thì biến thành cái gì? Biến thành thưởng thức cái tâm phát nguyện ra của mình, tự mình khen ngợi mình. Vậy thì biến thành cái gì? Ngạo mạn. Không đi hỏi người khác, vậy không phải ngạo mạn hay sao? Cho nên từ những hành vi này phải quay trở về vấn đề trong tâm mình. Chúng ta không thể học văn hóa truyền thống rồi. Người khác vừa nghe học văn hóa truyền thống, họ vẫn chưa học, đối với chúng ta vô cùng cung kính. Thật ra kỹ năng quản lý của họ, sự trải đời của họ còn nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Người khác cung kính chúng ta ngược lại không chủ động đi thỉnh giáo sở trường của họ. Vậy thì thua thiệt lớn rồi. Không chỉ là chính mình chịu thiệt thòi, đoàn thể cũng phải đi một vòng lớn rồi. Câu nói này chia sẻ với mọi người chính là lỗi lầm của tôi phạm phải rất nghiêm trọng, cho nên mới nói ra trôi chảy như vậy. Mọi người có biết không? Cho nên xem sư thuyết thật hổ thẹn, không ngẩng đầu lên được. Đạo chi sở tồn, sư chi sở tồn. Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Lĩnh vực này người khác tương đối hiểu, đương nhiên chúng ta phải thỉnh giáo họ. Nếu không họ gọi người giảng bài cho chúng tôi là thầy, vừa nghe người khác gọi là thầy, cái lưng này lại cứng ngắc, bị viêm cột sống, không cúi xuống được nữa. Nói cho mọi người biết, viêm cột sống dính khớp cũng không hẳn phải phẫu thuật. Hiện tại nghe người khác nói phải phẫu thuật rất là lo lắng. Có thể là vấn đề do thể chất của bạn hay là cơ bị thương. Cải thiện thói quen sinh hoạt cho tốt, rồi vận động thỏa đáng, điều dưỡng khiến cho chỗ cơ bị thương được mềm mại ra. Cho nên vô trưởng vô thiếu, đạo chi sở tồn, sư chi sở tồn. Bạn không thể nói họ còn trẻ, họ biết còn nhiều hơn chúng ta thì bạn phải học tập theo họ. Cũng giống như chúng tôi học 4 năm ở trường đại học sư phạm, ra trường mỗi một người đều gọi chúng tôi là thầy, có cái danh là thầy, nhưng có thực là thầy không? Vẫn là không đủ, còn chưa có kinh nghiệm thực tế. Lúc này gặp được các giáo viên vô cùng có kinh nghiệm dạy học, bạn phải học hỏi theo họ, chủ động học hỏi họ. Nhưng mà bây giờ người trẻ tuổi thái độ chủ động kế thừa các kinh nghiệm quý báu chưa đủ. Cho nên cái này đáng để chúng ta phản tỉnh. Không thể chỉ có thiện tâm, đồ thiện bất túc dĩ vi chính. Nếu như muốn làm lãnh đạo, nhất định phải đi thỉnh giáo những người có kinh nghiệm quản lý. Thậm chí nếu như bạn đang ở vị trí cao, bạn phải dùng những người có năng lực quản lý. Bạn dùng sai người, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Kỳ nhân tồn, tắc kỳ chính cử. Dùng sai người thì phải chịu trách nhiệm nhân quả. Cho nên trước đây vị quan nào gây ra sai lầm, người tiến cử phải chịu trách nhiệm liên đới. Đây là có đạo lý, là hiểu rõ nhân quả. Người bạn tiến cử cho thành tựu lớn, quốc gia thưởng cho bạn, bởi vì bạn đã tiến cử rường cột cho đất nước. Đồ pháp bất năng dĩ tự hành. Chỉ là có những phương pháp hay, chế độ hay, nhưng phương pháp hay này không thể tự mình đi làm, phải dựa vào người khác đi chấp hành. Cho nên câu dạy bảo này khiến chúng ta quay trở lại câu kinh điển vừa rồi thì sẽ không dễ gì bị sai lệch. Chỉ cần phẩm đức là được, không cần chế độ. Mà tất cả các chế độ lại phải tương ứng với thiện tâm, lại phải tương ứng với kinh điển, vậy thì đó mới là thiện pháp. Hiện tại rất nhiều chế độ quản lý của phương Tây không hẳn đều là tốt. Vì sao vậy? Chế độ của họ xuất phát điểm khi thiết kế ra đó không phải là thiện tâm. Họ là hoài nghi. Họ không tin con người là lương thiện, thiết kế đủ các loại giám sát, các loại thủ đoạn phương pháp. Nhưng mà khi dùng phương pháp này chỉ khiến con người ngày càng không tin tưởng với nhau, vậy thì không tốt rồi. Cho nên mỗi một chế độ dân sự đều phải tương ưng với đệ tử quy, đều phải tương ưng với quần thư trị yếu. Đây là đang hoàng dương quần thư trị yếu, hoàng dương văn hóa truyền thống. Tiết học hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Mặc dù câu này chưa nói xong, nhưng mà đã nói mấy câu rồi, đều là câu kinh trong quần thư trị yếu của chúng ta. Cứ phối hợp lẫn nhau như vậy sẽ cảm giác được quần thư trị yếu thực sự nói rất viên mãn. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.